Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 9. Trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm nước Đức. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Cộng đoàn Giáo hội trong các bút tích của Thánh Gioan. Bây giờ, Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe tường thuật ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm nước Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua ngày 22 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên đường viếng thăm chính thức tại nước Đức trong vòng 4 ngày, cho đến chiều Chủ nhật ngày 25 tháng 9 tới đây. Các cuộc viếng thăm hai lần trước đây hồi tháng 8 năm 2005 và tháng 9 năm 2006 tại quê hương có tính chất mục vụ, và lần này, ngoài tính chất mục vụ, có thêm đặc tính chính thức của quốc gia theo lời mời của Tổng thống Christian Wulff. Cuộc viếng thăm này được mô tả là thuộc hàng khẩn trương nhất của Đức Thánh Cha, với ít nhất khoảng 20 sinh hoạt khác nhau. Trong đó, Đức Thánh Cha đọc 18 bài diễn văn và bài giảng. Các sinh hoạt này cũng thu hút đặc biệt của dư luận. Có tới gần 4.000 ký giả đăng ký tại Đức trong các giai đoạn khác nhau của cuộc viếng thăm. Từ dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, lúc quá 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã tới phi trường Ciampino, là phi trường thứ hai của thành Roma. Và tại đây, ngài được đại diện chính phủ Italia, ông Gianni Letta, thứ trưởng tại phủ chủ tịch hội đồng bộ trưởng, cùng với Đức Hồng y giám quản Roma Agostino Vallini và Đức cha Marcello Semerano, giám mục giáo phận Albano sở tại, cùng với một số chức sắc đạo đời tiễn biệt. Chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Alitalia chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc gần 8 giờ rưỡi, trực chỉ thủ đô Berlin, cách đó gần 1.200 cây số về hướng Bắc. Cùng đi trên máy bay có 68 ký giả, trong số này có hơn 20 người Đức, và đặc biệt là đoàn tùy tùng gồm 33 vị. Trong đó có Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Bertone, Đức Tổng giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh Angelo Bacu, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Cuba. Tất cả có 3 vị Hồng y và 2 giám mục người Đức tại Vatican.
Cộng hòa Liên bang Đức chỉ rộng hơn Việt Nam lối 30.000 cây số vuông, tức là có diện tích hơn 357.000 cây số vuông, với dân số là 81.750.000 người, trong đó 24.675.000 là tín hữu Công giáo, tương đương với 30,18%. Số tín hữu Tin lành Đức cũng tương tự như Công giáo, và đặc biệt tại nước này, số người không tín ngưỡng lên tới 35%. Trong 40 năm dưới chế độ Cộng sản, có tới 70% dân chúng tại Đông Đức không chịu phép rửa tội. Các tín hữu Công giáo Đức thuộc 29 giáo phận được sự chăm sóc hướng dẫn của 113 giám mục, với sự cộng tác của gần 13.000 linh mục giáo phận và 4.200 linh mục dòng, tổng cộng là 17.274 vị. Ngoài ra có hơn 3.000 phó tế vĩnh viễn, gần 1.450 tu huynh và 27.200 nữ tu. Bình quân tại Đức cứ 1.428 tín hữu Công giáo thì có một linh mục coi sóc. Trên toàn quốc hiện có 1.150 đại chúng sinh và 2.300 tiểu chúng sinh. Trên toàn nước Đức có 11.384 giáo xứ, và giáo hội Công giáo đảm trách lối 9.400 trường trung tiểu học, 31 trường cao đẳng và đại học Công giáo. Thêm vào đó có 444 nhà thương và gần 1.370 bệnh xá Công giáo, 2.800 nhà dưỡng lão, cùng với hàng ngàn trung tâm xã hội khác như Viện Cô Nhi và Vườn Trẻ, Trung tâm Phục hồi Xã hội và các văn phòng tư vấn bảo vệ sự sống. Trào lưu tục hóa tại Đức lan tràn rất mạnh, tôn giáo ngày càng bị gạt ra bên ngoài lề xã hội. ngày 2 tháng 8 năm nay, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố thông cáo cho biết trong năm ngoái 2010, số người xin ra khỏi giáo hội Công giáo tại đây tăng 47% so với năm 2009 trước đó, tức là 181.193 người. Đây là con số lớn nhất kể từ gần hai thập niên qua. Nó vượt quá con số người chịu phép rửa tội trong năm ngoái là 170.339 người. Cùng với số tín hữu thực hành đạo giảm sút và ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Đức cũng sa sút mạnh. Trong những năm gần đây, mỗi năm chỉ có khoảng 110 tân linh mục cho 29 giáo phận tại Đức. Vì thế, dần dần nhiều giáo xứ không còn linh mục coi sóc. Trong bối cảnh như thế, chủ đề được chọn cho chuyến viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha là nơi nào có Thiên Chúa, nơi ấy có tương lai.
Trên chuyến bay dài 2 tiếng đồng hồ, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm 68 ký giả tháp tùng và trả lời 4 câu hỏi, 3 câu hỏi tiếng Đức và 1 câu hỏi tiếng Ý do họ nêu lên. Một ký giả hỏi Đức Thánh Cha, sau gần 30 năm ở Vatican, Ngài có còn cảm thấy là người Đức hay không? Ngài cho biết là vẫn còn và nói, tôi sinh ra tại Đức và không thể cũng như không được cắt bỏ nguồn cội của mình. Tôi đã được huấn luyện trong văn hóa Đức, tiếng nói của tôi là tiếng Đức và ngôn ngữ là cách thế trong đó tinh thần sống và hoạt động. Toàn thể nền huấn luyện của tôi xảy ra tại Đức. Tôi vẫn tiếp tục đọc các sách bằng tiếng Đức nhiều hơn các sách khác.
Một ký giả khác hỏi Đức Thánh Cha, trong những năm gần đây, ở Đức, con số những người xin ra khỏi giáo hội gia tăng, một phần cũng vì những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đâu là tâm tình của Đức Thánh Cha trước hiện tượng này, và Ngài nói gì với những người muốn rời bỏ giáo hội? Đức Thánh Cha đáp, trước tiên chúng ta phân biệt lý do của những người cảm thấy bị gương mù vì những tội ác được tỏ hiện trong thời gian gần đây. Tôi có thể hiểu rằng đứng trước những tội ác như những vụ giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên, những người gần gũi các nạn nhân ấy nói, đây không phải là giáo hội của tôi, giáo hội là một sức mạnh nhân đạo và luân lý, nếu các đại diện của giáo hội làm ngược lại, thì tôi không thể sống trong giáo hội này nữa. Đó là một hoàn cảnh đặc thù. Nói chung, có nhiều lý do trong bối cảnh tục hóa của xã hội chúng ta. Thường thường, những vụ rời bỏ giáo hội như thế là bước chót trong một tiến trình dài xa lìa giáo hội. Trong bối cảnh này, tôi thấy điều quan trọng là cần tự hỏi và suy tư. Tại sao tôi ở trong giáo hội? Tôi ở trong giáo hội như một hội thể thao, một hội văn hóa, trong đó tôi thấy những điều tôi thích thú. Và nếu tôi không thấy nữa thì tôi rời bỏ hội, hoặc tôi ở trong giáo hội là điều sâu xa hơn nữa. Tôi muốn nói là cần nhìn nhận rằng ở trong giáo hội có ý nghĩa sâu xa hơn, không phải là thuộc về một hội, nhưng là ở trong một mạng lưới của Chúa. Lưới này bắt cả cá tốt lẫn cá xấu, từ nước sự chết đến đất sự sống. Có thể là trong mạng lưới đó tôi ở gần những con cá xấu, và tôi cảm thấy như thế, nhưng điều chân thực là tôi ở trong lưới không phải vì cá này hay cá kia, nhưng vì đó là lưới của Chúa. Lưới này là điều khác với mọi thứ hội của con người, một mạng lưới liên hệ đến nền tảng chính cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ khi nói với những người ấy, chúng ta phải đi tới tận gốc rễ vấn đề, giáo hội là gì, đâu là điều khác biệt. Tại sao tôi ở trong giáo hội cho dù có những vụ xì căng đan hoặc những vụ kinh khủng? Nhờ đó, chúng ta canh tân ý thức về đặc tính của giáo hội là dân Thiên Chúa, và qua đó chúng ta học cách chịu đựng cả những vụ xì căng đan và hoạt động để chống lại những xì căng đan đó vì chúng ta ở trong mạng lưới của Chúa.
Trả lời một câu hỏi khác về những vụ phản đối tại Đức chống cuộc viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha nói, những vụ phản đối như vậy là điều bình thường trong một quốc gia dân chủ và trong thời đại tục hóa. Chúng ta cần ghi nhận rằng, trào lưu tục hóa và sự chống đối Công giáo rất mạnh mẽ trong xã hội chúng ta. Khi những chống đối ấy xảy ra một cách ôn hòa, thì không có gì phải phản đối. Nhưng đàng khác, cũng có nhiều người mong đợi và thiện cảm đối với Đức Giáo Hoàng. tại Đức sự đối nghịch ấy có nhiều chiều kích khác nhau. Nào là sự chống đối từ lâu vẫn có giữa văn hóa Đức và văn hóa Roma. Những đối nghịch trong lịch sử, tiếp đến là nước Đức là một nước cải cách của Tin Lành, khiến cho sự đối nghịch ấy càng mạnh hơn. Nhưng cũng có một sự đồng thuận lớn về đức tin Công giáo, một sắc tín càng ngày càng gia tăng, theo đó chúng ta cần có sắc tín, cần có sức mạnh luân lý trong thời đại chúng ta. Và trong nhiều thành phần dân Đức, ngày càng có những người mong muốn có một tiếng nói luân lý trong xã hội.
Sau cùng, một ký giả hỏi Đức Thánh Cha xem với tâm tình nào Ngài chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với các tín hữu Tin Lành Đức. Đức Thánh Cha đáp, khi nhận lời mời thực hiện chuyến viếng thăm này, điều hiển nhiên đối với tôi là vấn đề đại kết với các tín hữu Tin Lành phải là một điểm mạnh và là điểm chính yếu của cuộc viếng thăm. Chúng ta sống trong một thời kỳ tục hóa, trong đó các tín hữu Kitô có sứ mạng làm cho sứ điệp của Thiên Chúa, sứ điệp của Chúa Kitô hiện diện, làm cho người ta có thể tin, có thể tiến bước với những tư tưởng và chân lý cao cả. Vì thế, nếu các tín hữu Công giáo và Tin Lành hiệp sức với nhau, thì đó là một yếu tố cơ bản cho thời đại chúng ta, cho dù về cơ chế chúng ta không hiệp nhất với nhau và vẫn còn những vấn đề lớn, những vấn đề nơi nền tảng niềm tin nơi Chúa Kitô, nơi Chúa Ba Ngôi và nơi con người như hình ảnh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các tín hữu Tin Lành đã nhận lời đến tham dự cuộc gặp gỡ đại kết tại cựu tu viện Thánh Augustino ở Erfurt, nơi Martin Luther đã học thần học và tu đức. Trong một xã hội bị tục hóa ngày nay, chứng tá chung giữa các tín hữu Công giáo và Tin Lành là điều rất quan trọng.
Máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Tegel của thủ đô Berlin lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đây là thành phố đông dân thứ hai trong Liên hiệp Âu Châu, sau London ở Anh Quốc, và hiện có gần 3 triệu rưỡi dân cư. Đồng thời, đây cũng là một bang biệt lập. Cuối Thế chiến thứ hai, Berlin chỉ còn là một đống gạch vụn, và sau đó được chia thành 4 khu vực. Đông Berlin dưới quyền kiểm soát của Liên Xô và Tây Berlin dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Ngày nay Berlin đã được hoàn toàn tái thiết và là một trong những trung tâm quan trọng nhất về chính trị, kinh tế và văn hóa, khoa học, hội chợ và truyền thông của Âu Châu. Về mặt tôn giáo, tổng giáo phận Berlin chỉ có 393.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 7% trên tổng số gần 6 triệu dân cư. Một tỷ lệ rất khiêm tốn so với tỷ lệ 42% là Công giáo trong tổng giáo phận Freiburg là chặng chót trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Khi máy bay dừng lại tại khu vực quân sự của phi trường Tegel, Đức Tổng giáo mục Perisset, sứ thần tòa thánh tại Đức, cùng với vị trưởng ban nghi lễ ngoại giao của Đức, tiến lên máy bay để chào Ngài. Và khi Ngài xuất hiện ở cửa máy bay, 21 phát đại bác nổ vang để chào mừng vị quốc khách. Tại chân thang máy bay, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Christian Wulff và phu nhân Bettina tiếp đón. Kế đến là bà Thủ tướng Angela Merkel cùng với giáo quyền Công giáo, đứng đầu là Đức Tổng giáo mục Berlin sở tại Rainer Wolke và Đức cha Chủ tịch Hội đồng giáo mục Đức Robert Jönlich và hàng chục tín hữu, trong đó có một số trẻ em tiếp đón. Có hai em bé nam nữ tặng hoa cho Đức Thánh Cha trước khi Ngài cùng với Tổng thống Wulff và bà Thủ tướng Merkel vào phòng khánh tiết của phi trường để hội kiến ngắn trước khi lên đường tới lâu đài Bellevue, là phủ tổng thống nơi diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức. Lâu đài cách phi trường 10 cây số, được kiến thiết cách đây gần 230 năm cho ông Hoàng Augusto Fernando, là em của vua Frederick Đại Đế. Trong Thế chiến thứ hai, lâu đài này bị phá hủy và được tái thiết hồi năm 1959.
Tổng thống Christian Wulff và phu nhân đã đón tiếp Đức Thánh Cha và mời Ngài vào bên trong lâu đài, ký tên vào sổ vàng lưu niệm trước khi tiến ra khuôn viên để cử hành nghi thức đón tiếp chính thức với hàng quân danh dự, quốc thiều Vatican và Đức trước sự hiện diện của lối 1.000 quan khách và tín hữu, trong đó có đông đảo các giám mục.
Thank you.
lời chào mừng Đức Thánh Cha Tổng thống Đức bên vực cuộc viếng thăm của Ngài chống lại những người phê bình và xác quyết rằng cuộc viếng thăm này củng cố các tín hữu Kitô và giúp tất cả mọi người tìm được đường hướng và mẫu mực. Ông cũng kêu gọi các giáo hội Kitô, mặc dù có những biện pháp phải tiết kiệm và thiếu linh mục, đừng rút lui vào mình nhưng tiếp tục các công tác từ thiện bác ái, săn sóc người nghèo và người yếu thế. Ông bày tỏ mong muốn giáo hội Công giáo tỏ ra từ bi hơn đối với những người ly dị, tăng cường vai trò của giáo dân cạnh linh mục, của phụ nữ cạnh nam giới. Giới báo chí ghi nhận rằng Tổng thống Đức cũng như Thủ tướng Angela Merkel đều là những người ly dị tái hôn. Trong diễn văn đáp từ sau khi nồng nhiệt cảm ơn Tổng thống và chính phủ Đức, cũng như chào thăm các quan khách hiện diện, Đức Thánh Cha nói đến mục đích chuyến viếng thăm của Ngài.
Auch wenn diese Reise ein offizieller Besuch ist, der die guten Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Heiligen Stuhl festigen wird, bin ich nicht in erster Linie hierher gekommen, wie es andere Staatsmänner tun, um bestimmte politische oder wirtschaftliche Ziele zu verfolgen.
Tuy cuộc viếng thăm này là một cuộc viếng thăm chính thức, củng cố những quan hệ tốt đẹp giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Tòa Thánh. Nhưng trước tiên tôi không đến đây để theo đuổi một số mục tiêu chính trị hoặc kinh tế, như những nhà chính trị khác vẫn làm một cách có lý, nhưng để gặp gỡ dân chúng và nói về Thiên Chúa. Chúng ta thấy càng ngày trong xã hội càng có sự dửng dưng đối với tôn giáo. Trong các quyết định của mình, người ta coi vấn đề chân lý như một chướng ngại, và trái lại, họ dành ưu tiên cho những nhận xét duy lợi ích. Đàng khác, cần có một căn bản có tính chất bó buộc để chúng ta có thể sống chung với nhau. Nếu không, mỗi người chỉ sống theo cá nhân chủ nghĩa của mình. Tôn giáo là một trong những căn bản để cho cuộc sống chung được thành công. Cũng như tôn giáo cần có tự do, thì cả tự do cũng cần có tôn giáo. Câu nói này của vị đại giám mục Wilhelm von Ketteler, cũng là một nhà cải tổ xã hội, vẫn còn rất thời sự, và năm nay là kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Ngài. Tự do cần có một mối liên hệ nguyên thủy với một thẩm quyền cao hơn. Sự kiện có những giá trị hoàn toàn không thể lèo lái được, đó thật là một sự đảm bảo cho tự do của chúng ta. Ai cảm thấy bị bó buộc đối với sự thật và sự thiện, thì sẽ đồng ý ngay đối với điều này là, tự do chỉ được phát triển trong trách nhiệm đối với một điều thiện lớn hơn. Điều thiện này chỉ hiện hữu cho tất cả mọi người với nhau. Vì thế, tôi phải luôn luôn quan tâm đến tha nhân của tôi. Tự do không thể sống mà không có những quan hệ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong cuộc sống chung của con người, không có tự do mà không có liên đới. Điều tôi đang làm mà gây hại cho tha nhân thì không phải là tự do, nhưng là hành động sai trái, gây hại cho tha nhân và cho cả tôi nữa. Tôi chỉ có thể thành đạt trong tư cách là người tự do bằng cách sử dụng năng lực của tôi để mưu điều thiện cho tha nhân. Điều này có giá trị không những cho lĩnh vực riêng tư, nhưng cho cả xã hội nữa. Theo nguyên tắc phụ đới, xã hội phải dành không gian đầy đủ cho các cơ cấu nhỏ bé hơn để họ phát triển, và đồng thời phải nâng đỡ làm sao để một ngày nào đó các cơ cấu ấy có thể tự lập. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Cộng hòa Liên bang Đức được như ngày nay là nhờ sức mạnh của tự do được tôi luyện nhờ trách nhiệm trước Thiên Chúa và đối với nhau. Nước Đức đang cần sự năng động này, với sự can dự của mọi lĩnh vực để có thể tiếp tục phát triển trong những hoàn cảnh hiện nay. Nước Đức cần điều đó trong một thế giới đang cần được canh tân sâu rộng về văn hóa và tái khám phá các giá trị cơ bản để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã vào bên trong lâu đài để hội kiến, rồi Tổng thống đã giới thiệu gia đình ông với Đức Thánh Cha. Tổng thống Wolf, năm nay 52 tuổi, nguyên là một luật sư và thuộc đảng Liên hiệp Dân chủ Kitô CDU, và từng làm thủ tướng bang Hạ Saxonia trước khi được bầu làm Tổng thống Liên bang Đức hồi tháng 6 năm ngoái, sau khi Tổng thống Horst Köhler từ chức vì bất đồng về việc chính phủ Đức gửi quân sang Afghanistan. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Đức đã tặng cho Đức Thánh Cha một món quà đặc biệt, đó là tài trợ cho một dự án của tổ chức bác ái Misereo tại Kenya bên Phi Châu. Dự án thủy lợi do giáo phận Marsabit ở miền đông bắc nước này khởi xướng để giúp dân chúng bị hạn hán. Giả từ phủ tổng thống, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở Hội đồng Giám mục Đức, chỉ cách đó 3 cây số, để gặp gỡ tiếp bà Thủ tướng Angela Merkel vào lúc gần 1 giờ trưa. Bà năm nay 57 tuổi, vốn là con của một mục sư Tin lành Luther, Horst Kastner, sinh trưởng tại thành phố Leipzig bên Đông Đức, tiến sĩ vật lý học. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, bà gia nhập đảng CDU và từng làm chủ tịch đảng này hồi năm 2000 trước khi được bầu làm thủ tướng liên bang lần đầu tiên hồi năm 2005. Tham dự cuộc hội kiến cũng có đại diện của Hội đồng Giám mục Đức. Đức Thánh Cha và các vị đã bàn tới đề tài Âu Châu và nhìn nhận rằng sự hiệp nhất Âu Châu là điều không thể thiếu được đối với nước Đức, và cũng có nghĩa là an sinh sung túc và tự do. Trong cuộc hội kiến, cuộc khủng hoảng tài chánh và tình trạng nợ nần của Âu Châu cũng được đề cập đến. Bà Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của một Âu Châu hòa hợp và thống nhất, và theo bà, nước Đức có một vai trò không thể thiếu được trong lĩnh vực này. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã ở lại Trung tâm Công giáo để dùng bữa trưa với các vị thuộc đoàn tùy tùng.
Hoạt động của Đức Thánh Cha thu hút sự chú ý nhiều nhất chiều hôm qua là cuộc viếng thăm của Ngài tại trụ sở Quốc hội Liên bang Đức. Từ nhiều ngày qua đã có sự tranh luận sôi nổi trong dư luận tại nước này vì có sự chống đối của 100 đại biểu Quốc hội tả phái và đảng xanh tuyên bố tẩy chay cuộc gặp gỡ này vì cho là vi phạm nguyên tắc tách biệt giáo hội và nhà nước, dù rằng chính Chủ tịch Quốc hội Đức, ông Norbert Lammert thuộc đảng CDU đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm và phát biểu. Khi đến trụ sở Quốc hội vào lúc quá 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được ông Chủ tịch Lammert tiếp đón và dẫn ngài lên một phòng ở lầu 1 để gặp Tổng thống Liên bang, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Tòa Bảo hiến Liên bang Đức. Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng tháp tùng Đức Thánh Cha. Sau đó, ngài tiến vào hội trường chính của Quốc hội trước sự hiện diện của hơn 600 người. Cả những chỗ trống do 100 đại biểu Quốc hội không tham dự cũng được làm đầy với sự hiện diện của các cựu đại biểu Quốc hội.
Lên tiếng sau lời chào mừng của ông Chủ tịch Norbert Lammert, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của nhà chính trị, nhất là ngài kêu gọi suy nghĩ lại về vai trò của luật tự nhiên trong việc xác định các luật pháp, đồng thời tránh quan niệm hoàn toàn duy thực nghiệm. Đức Thánh Cha nói, chính trị phải là một sự dấn thân cho công lý và qua đó kiến tạo những điều kiện căn bản để có hòa bình. Dĩ nhiên, một nhà chính trị tìm kiếm sự thành công, tạo cho mình khả năng hoạt động chính trị hữu hiệu. Nhưng sự thành công này tùy thuộc tiêu chuẩn công lý, tùy thuộc ý chí thực thi luật pháp và sự hiểu biết về luật pháp. Sự thành công cũng có thể là một cám dỗ, và do đó nó có thể mở đường cho sự lèo lái công pháp, hủy hoại công lý. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong một thời điểm lịch sử, giữa lúc con người đã đạt được những khả năng cho đến nay không thể tưởng tượng nổi, nghĩa vụ này trở nên đặc biệt cấp thiết. Con người có khả năng phá hủy thế giới. Vậy làm sao chúng ta phân biệt giữa thiện và ác, giữa công pháp đích thực và điều chỉ có vẻ là công pháp? Trong phần lớn các vấn đề còn được xác định về pháp lý, tiêu chuẩn đa số có thể là đủ. Nhưng trong những vấn đề cơ bản của công pháp, trong đó có liên hệ tới phẩm giá con người và nhân loại, nguyên tắc đa số không đủ. Những chiến binh kháng chiến đã hành động chống lại chế độ Đức Quốc xã và chống lại những chế độ độc tài khác, và qua đó họ phục vụ công pháp và toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện trong lịch sử, Kitô giáo không hề áp đặt cho nhà nước và xã hội luật pháp mặc khải, một trật tự pháp lý đến từ mặc khải. Trái lại, giáo hội nói đến thiên nhiên và lý trí như những nền tảng đích thực của luật pháp. Giáo hội đã nói đến sự hòa hợp giữa lý trí khách quan và lý trí chủ quan, nhưng sự hòa hợp này giả thiết rằng hai lĩnh vực ấy đều dựa trên lý trí sáng tạo của Thiên Chúa. Trong sự tiếp xúc ấy đã nảy sinh nền văn hóa pháp luật Tây Phương, đã và vẫn còn có tầm quan trọng quyết định đối với nền văn hóa pháp luật của nhân loại. Từ mối liên hệ tiền Kitô giáo giữa luật pháp và triết học đã nảy sinh con đường đưa tới sự phát triển pháp lý thời soi sáng và cho tới tuyên ngôn về các quyền con người, và đến luật căn bản của Đức. Qua đó, vào năm 1949, nhân dân Đức đã nhìn nhận những quyền bất khả xâm phạm và bất khả nhượng của con người như nền tảng cộng đồng nhân loại, hòa bình và công lý trên thế giới.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong nửa thế kỷ qua đã xảy ra một sự thay đổi tình hình một cách thê thảm. Ý tưởng về luật tự nhiên ngày nay bị coi như một đạo lý của Công giáo mà người ta cho là chẳng nên thảo luận ngoài phạm vi Công giáo. Như thế, người ta cảm thấy xấu hổ khi nói đến luật tự nhiên. Nhất là điều cơ bản là luận đề, theo đó giữa hiện hữu và nghĩa vụ hiện hữu có một vực thẳm không thể vượt qua được. Từ hiện hữu không thể phát sinh một nghĩa vụ, vì đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau. Nền tảng của ý kiến như thế chính là quan niệm duy thực nghiệm về thiên nhiên và lý trí, một ý kiến ngày nay hầu như được chấp nhận ở mọi nơi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, theo quan niệm như thế, thiên nhiên chỉ là một tập hợp các dữ kiện khách quan, liên kết với nhau như nguyên nhân và hiệu quả, không có tính chất luân lý đạo đức. Nhưng thiên nhiên hiểu theo thể thức hoàn toàn là chức năng như thế, không thể kiến tạo một nhịp cầu nào nối với luân lý đạo đức và luật pháp. Theo những người duy thực nghiệm, lý trí trở thành quan điểm duy nhất có tính chất khoa học. Điều gì không thể kiểm chứng được hoặc không thể làm giả được thì không thuộc lĩnh vực của lý trí theo nghĩa hẹp. Đó là điều phần lớn xảy ra trong ý thức công cộng của chúng ta. Tình trạng bi thảm này có liên hệ tới tất cả mọi người và cần có cuộc thảo luận công cộng. Và bài diễn văn này có chủ ý mời gọi cấp thiết thực hiện điều đó.
Sau diễn văn tại trụ sở Quốc hội Đức, Đức Thánh Cha còn gặp 15 đại diện các cộng đoàn Do Thái ở Đức vào lúc quá 5 giờ chiều trong một phòng của Quốc hội Đức. Cùng hiện diện với Đức Thánh Cha còn có các hồng y và giám mục thuộc đoàn tùy tùng. Cộng đoàn Do Thái kỳ cựu nhất tại Đức và Trung Âu là cộng đoàn tại thành phố Köln, có từ năm 321. Trước thời quốc xã có nửa triệu người Do Thái tại Đức, nhưng phần lớn họ bị chế độ quốc xã tiêu diệt. Ngày nay trên toàn nước Đức có 105.000 người Do Thái thuộc 108 cộng đoàn rải rác và 23 hiệp hội miền, đông nhất là tại Berlin với 11.000 người. Lên tiếng sau lời chào mừng của ông Dieter Graumann, chủ tịch các cộng đoàn Do Thái ở Đức, Đức Thánh Cha gợi lại lịch sử đau thương của người Do Thái tại nước này, đặc biệt từ vụ bố ráp người Do Thái trong đêm mùng 9 rạng ngày mùng 10 tháng 11 năm 1938. Ngài ghi nhận với lòng biết ơn từ vài thập niên gần đây các cộng đoàn Do Thái lại triển nở tại Đức. Đức Thánh Cha cũng nói tới cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo, đặc biệt từ tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican II, từ đó đã bắt đầu hành trình không thể hồi lại, hành trình đối thoại, huynh đệ và thân hữu. Điều này có giá trị đối với toàn thể giáo hội Công giáo, đặc biệt là giáo hội Công giáo tại Đức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong một xã hội ngày càng tục hóa, cuộc đối thoại này phải củng cố niềm hy vọng chung nơi Thiên Chúa. Nếu không có niềm hy vọng này, thì xã hội sẽ đánh mất nhân tính của mình.
Hoạt động tôn giáo đầu tiên của Đức Thánh Cha trong ngày bắt đầu viếng thăm nước Đức là thánh lễ ngài cử hành vào lúc 6 giờ rưỡi chiều hôm qua tại sân vận động Olympic ở thủ đô Berlin. Thao trường này được khánh thành hồi đầu tháng 8 năm 1936, nhân dịp Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ 36. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã từng cử hành thánh lễ tại đây cách đây 15 năm, ngày 23 tháng 6 năm 1996, để tôn phong hai linh mục người Đức lên bậc chân phước là cha Karl Liner và Lichtenberg. Chúng tôi sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ này trong buổi phát ngày mai, cùng với các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ sáu hôm nay 23 tháng 9. Theo chương trình, sau khi dâng thánh lễ riêng tại nhà nguyện Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Berlin, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các đại diện cộng đoàn Hồi giáo vào lúc 9 giờ, rồi ra phi trường đáp máy bay tới thành phố Erfurt. Đến đây vào lúc 10 giờ 45, Ngài sẽ kính viếng nhà thờ chính Tòa Thánh Maria của giáo hội địa phương, rồi gặp gỡ các đại diện Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức trong hội trường của tu viện dòng Thánh Augustino ở Erfurt. Liền đó, Ngài sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết trong nhà thờ của tu viện này. Đây là nơi linh mục Martin Luther sinh sống như một tu sĩ từ năm 1505 cho đến năm 1511 trước khi ly khai với Công giáo và thành lập Giáo hội Tin lành từ năm 1521. Lúc 16 giờ 45 cùng ngày, Đức Thánh Cha đáp trực thăng đến trung tâm hành hương Eisenbach để chủ sự buổi hát kinh chiều với các tín hữu, rồi trở về Đại chủng viện Erfurt để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm nước Đức. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Cộng đoàn Giáo hội trong các bút tích của Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi duyệt xét một số đặc thái thần học tổng quát của giáo hội, hôm nay chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn cộng đoàn giáo hội theo quan niệm thần học của các thánh sử Gioan và Luca. Trước hết là trong các bút tích của thánh sử Gioan. Cuộc đời của Chúa Giêsu trên trần gian và sự chuẩn bị trước cho việc thành lập giáo hội được lựa lọc bởi quan niệm của một giáo hội đã tiến triển và được giới thiệu như là một biến cố thời sự và lịch sử. Tuy không bao giờ trình bày một cách rõ ràng về giáo hội, nhưng các bút tích của Thánh Gioan không bao giờ đánh mất đi bản chất sâu xa của giáo hội. Nó được diễn tả ra trong sự hiệp thông giữa các thành phần của giáo hội với nhau và với Chúa Giêsu. Trong các tác phẩm của Thánh Gioan, cuộc sống của giáo hội đã luôn luôn là cuộc sống môn đệ, và trong sách Khải Huyền nó còn mang sắc thái tử đạo nữa. Theo quan niệm của Thánh Gioan, giáo hội tự nó đồng nghĩa với môn đệ. Ngay trong bài Thánh thi Kitô học ở chương 1, thánh nhân đã khẳng định rằng những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể làm người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Xa hơn trong chương 3, thánh nhân khẳng định Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh con một Thiên Chúa. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Trong chương 5, Thánh Gioan cũng ghi lại lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái: Thật tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Tin vào Chúa Giêsu con Thiên Chúa để được cứu rỗi và có sự sống đời đời là đề tài được khai triển dọc dài các bút tích của Thánh Gioan. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người tin đều là môn đệ của Chúa Giêsu. Điển hình như các người Samaria tin vào Chúa Giêsu nhờ lời chứng của người phụ nữ được Chúa nói cho biết hết về cuộc đời của bà. Họ xin Chúa ở lại với họ, và số người Samaria tin vào Chúa Giêsu đông hơn nữa. Thế rồi khi ở Cana, Chúa Giêsu đã chữa cho con một quan cận vệ của nhà vua sắp chết. Người bảo ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Chúa và ra về. Ông và cả nhà đã tin vào Chúa Giêsu. Đó cũng là trường hợp anh mù từ lúc mới sinh được Chúa Giêsu cho sáng mắt, như Thánh Gioan kể trong chương 9. Chúa Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức mắt anh, rồi bảo anh đi rửa tại suối Siloach. Anh ta đã đi rửa và được sáng mắt. Sau này khi gặp Chúa Giêsu trong đền thờ, anh tuyên xưng đức tin nơi người. Đó cũng là trường hợp của cô Marta, em gái của Lazaro. cô tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến trong thế gian. Chỉ có đức tin mới nối liền tín hữu với ngôi lời, đấng đã hiện hữu ngay từ đầu. Và đức tin của tín hữu đến từ kinh nghiệm của các tông đồ là những người đã được chia sẻ sự hiệp thông của Thiên Chúa, như Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đã được bày tỏ cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Đây là định nghĩa gián tiếp nhưng rất sâu sắc về giáo hội theo quan điểm của Thánh Gioan. Giáo hội là cộng đoàn những người sống hiệp thông với nhau và với Thiên Chúa. Và luật lệ hướng dẫn toàn cuộc sống của các thành phần giáo hội là luật yêu thương. Thánh Gioan viết trong chương 2 thư thứ nhất: Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe. Trong chương 3 cùng thư, Thánh Nhân lặp lại: Quả thế, đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc khởi đầu. Chúng ta hãy yêu thương nhau. Khi sống dưới răn yêu thương là tín hữu ở trong sự hiệp thông của giáo hội, như Thánh Nhân viết trong thư thứ hai. Tôi rất mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu. Đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa, như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu. Đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa, như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu. Điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Tuy nhiên, trong số các tín hữu cũng có những người chỉ tin một cách hời hợt bề ngoài vì chứng kiến các dấu lạ Chúa Giêsu làm, hay chỉ tin một cách kín đáo mà không dám công khai tỏ lộ ra ngoài, như Thánh Gioan viết trong chương 12. Tuy nhiên, ngay cả trong giới lãnh đạo Do Thái cũng có nhiều người đã tin vào Đức Giêsu, nhưng họ không dám xưng ra vì sợ bị nhóm Pha-ri-sêu khai trừ khỏi hội đường. Ông Giuse Arimathea, người đã xin quan Phi-la-tô cho phép hạ xác Đức Giêsu, cũng là một môn đệ cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Đặc thái đức tin đích thật, đức tin của người môn đệ và của giáo hội là tương quan thân tình và gắn bó với lời của Chúa Giêsu. Trong chương 8, Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Xa hơn trong chương 15, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ: Nếu các con ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong các con, thì muốn gì các con cứ xin, các con sẽ được như ý. Ngoài ra, sự hiểu biết bắt nguồn từ đức tin cũng là một đặc thái khác nữa. Sự hiểu biết đã giúp Phêrô tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai, Thầy mới có sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Thứ đức tin ấy của tín hữu môn đệ Đức Giêsu phải sinh hoa trái cụ thể và phong phú. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là các con sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ Thầy. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã lặp lại ước mong và mục đích này. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và cắt cử các con để các con ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của các con tồn tại, hầu tất cả những gì các con xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho các con. Trong ơn gọi môn đệ ấy, nhóm 12 tông đồ là mẫu gương thích hợp. Chính Chúa Giêsu đã chọn các ông, nhưng Người cũng đã phải vất vả rất nhiều để đào tạo các ông. Tuy thế cũng có người không sinh hoa trái, chẳng những vậy còn phản bội và bán Thầy mình. cung cách hành xử của các tông đồ xưa kia cũng dạy cho chúng ta biết Kitô hữu cũng có thể thất bại trong ơn gọi của mình là chi thể giáo hội thân mình của Chúa Kitô, là môn đệ của Chúa Kitô, phản bội Chúa, bán Chúa, chối Chúa hay bỏ Chúa mà trốn hết, hoặc không tin Chúa nữa, hay chỉ tin cho có lệ mà không dấn thân sống các giá trị tin mừng, hoặc chỉ coi niềm tin như một yếu tố văn hóa, một đồ trang sức bề ngoài. Đây hiện là thảm trạng của các giáo hội Tây Âu có nền văn hóa Kitô. Đức tin chỉ còn là một yếu tố văn hóa, không ảnh hưởng nhiều và không xác định cung cách sống của tín hữu. Ngoài ra trong cuộc sống đức tin, Kitô hữu cũng có nguy cơ chỉ nhắm tới quyền chức theo tâm thức của con người trần gian, như hai anh em Giacôbê và Gioan xin được ngồi bên phải và bên trái Chúa Giêsu, nghĩa là giữ hai chức quan trọng nhất trong triều đình của người. Các tông đồ khác khi biết hai anh em xin xỏ với Chúa Giêsu như vậy thì ghen tức với hai người. Sự kiện này cũng giúp chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy trong lịch sử giáo hội cũng có các tranh giành chức vị quyền bính, các bất hòa, chia rẽ, phe cánh và nhiều cung cách hành xử mang nặng não trạng của con người trần gian. Đáng lý ra không được xảy ra những chuyện như thế, nhưng vì có các nguy cơ đó nên tín hữu lại càng phải ý thức thanh luyện mình mỗi ngày nhiều hơn để cuộc đời môn đệ phản ánh tinh thần khiêm nhường, yêu thương, tha thứ, phục vụ của Chúa Giêsu nhiều và sâu đậm hơn nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.